chứ chỉ chung là những người tín đồ đến đến tụng kinh và quy Tam Bảo ấy đủ để gọi là Phật tử rồi. Nhưng mà thiệt ra Phật tử nó khó chứ, con Phật mà. Và Phật tử là con Phật, tức là chỉ cho những hàng mà thực sự ra mà nói là chỉ cho những hàng Đại Bồ Tát, như là Quan Thế Âm, Phật tử Hà Nhân Duyên, danh vi Quan Thế Âm. Là thế thì mình thấy như thế này để mình biết rằng là thực ra nó khó, cũng giống như là ngay trong cái danh từ trong 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 đối với lại tu sĩ cũng vậy. Cái danh từ đại đức á, thật ra nó cao lớn hơn cái danh từ thượng tọa nhiều lắm, hơn hẳn. À, thượng tọa chỉ là cái bậc mà được cung kính và được ngồi trên thôi. Người ta cung kính, người ta nhường mình, người ta tôn mình, cho nên mình coi như bậc trên người ta vậy thôi, nó chỉ có ý nghĩa vậy thôi. Còn cái chữ đại đức nó mới là cái ý nghĩa của nó, mới lớn, mới mạnh, mới cao thượng và cao cả hơn nữa. Rồi bậc có cái đức hạnh to lớn, cho nên đức Phật mới được gọi là đại đức, đại đức Cổ Đàm là đức Phật. Và cho đến ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên gì cũng vậy, mình thấy trong kinh điển đại đức Mục Kiền Liên, đại đức Xá Lợi Phất, cho đến khi mấy ngài đó tịch cũng vẫn là đại đức, cũng là đại đức Mục Kiền Liên, đại đức Xá Lợi Phất. Nhưng thành ra thực sự cái danh từ đại đức á thì nó lại là nó giá trị hơn. Nhưng mà tại vì mình theo cái thói quen ở trong đời sống của mình, thành ra thét cho mình thấy cái chữ đó mình có cảm giác vậy, ngay cái chữ Phật tử vậy. Thế thì những người mà bình thường mà thọ U Bà Tắc, U Bà Giới gọi chung là Phật tử, mà thật ra Phật tử đó gọi chung luôn cả người xuất gia cũng là Phật tử. Không, Phật tử hay nói khác là một tín đồ tin Phật, hay là gọi là Phật tử. Mà Phật tử đúng nghĩa một tín đồ tin Phật, một tín đồ tin Phật, tin Phật thì mới quy y Tam Bảo. Mà khi quy y Tam Bảo á thì mới được gọi là tín đồ, mới được gọi là cái người có tín ngưỡng tin theo Phật. Mà khi đã gọi là tín ngưỡng tin theo thì tin theo đó thì tất nhiên phải hành theo, là chuyện nó chắc chắn. Thế cho nên tự nhiên cái danh từ gọi là Phật tử, nó gọi nói chung của U Bà Tắc, U Bà Di, cũng như là hàng xuất gia, hàng tỳ kheo tăng đều là những cái người mà có cái niềm tin theo Đức Phật và hành động theo Đức Phật, suy nghĩ theo Đức Phật và nói năng theo Đức Phật. Thì như thế nó mới được gọi là Phật tử, gọi là tín đồ Phật, tức là biết có cái niềm tin theo Phật. Thế cho nên chẳng hạn như bây giờ bảo trong cái đời sống về tâm linh của mình, tức là kể từ ngày mình quy y, mình có cái tín ngưỡng xu hướng hướng về về Đức Phật. Hướng về Đức Phật nói một cách khác hơn, tức là hướng về hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, hướng theo ba cái tinh thần như vậy thì mới gọi rằng là có xu hướng tin Phật và là Phật tử. Chứ không phải rằng là khi mình nghĩ rằng là tin Phật, tức là nghĩ theo Phật, nói theo Phật, hành theo Phật, thì có nghĩa rằng là một cách máy móc, một cách mê tín, nghĩa là chỉ có rập khuôn thôi, rập khuôn thôi. Rập khuôn nghĩa là Phật nói làm sao thì mình chỉ nói lại như vậy đó, và Phật làm sao mình làm như vậy, nó ví dụ như thế. Nhưng mà ở đây cái xu hướng như vậy, suy nghĩ và nói năng và hành động như vậy, tức là đều là với tinh thần là suy nghĩ và nói năng và hành động theo cái hướng thượng, thiện, giải thoát. Tại vì cũng có một cái việc làm mà có đôi khi làm giống nhưng hành động phải khác thì mới là giống, mà có khi cứ rập khuôn đó nó lại là khác, chứ không phải rập khuôn là giống. Thế cũng có khi nói năng, có khi nói khác nhưng mà là một ý, mà có khi nói giống nhưng mà là khác ý. Thành thử ra là cái giống giống đây không phải là cái giống của rập khuôn, mà cái giống đây là cái giống theo cái tinh thần của cái sự hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Nói ví dụ như vậy. Thế rồi bây giờ hành động của Đức Phật, Đức Phật có thể hành động từ bi nhẹ nhàng để cứu độ một chúng sinh nào đó, nhưng mà ngược lại cũng có đôi khi chư tổ cũng phải có những hành động gọi là mạnh bạo, thô bạo nữa để mà cứu độ chúng sinh. Tức là tùy theo cái hành động, nhưng mà nó chỉ nhắm về hai hành động, nó có thể khác nhưng mà nó đều nhắm đến một mục đích, thì hai hành động đó đều gọi là giống nhau. Tại vì cái người hiểu đó là cái người rằng là phương tiện, biết rằng sở dĩ tại sao Đức Phật nói năng như vậy, tại sao Đức Phật hành động như vậy, tại sao Đức Phật suy nghĩ như vậy, thì tất cả những hành động nó năng suy nghĩ đó của Đức Phật chỉ để hướng đến cái chuyện tự giải thoát cho mình và giải thoát cho người. Thế thì thật ra cái rập khuôn Đức Phật đúng nghĩa đó, đúng nhất đó, mà có lợi cho mình, cho người, cũng chính là làm thế nào mình nói năng suy nghĩ và hành động đều hướng đến cái chuyện giải thoát cho mình và giải thoát cho người, chứ không phải là cứ rình đúng là Đức Phật thích cái gì thì mình thích cái đấy, và Đức Phật làm sao thì mình làm như vậy. Chẳng hạn mình nói ví dụ bây giờ mình nghiên cứu đời của Đức Phật và biết kỹ lưỡng rằng là Đức Phật là thời Ấn Độ chuyên môn ăn bọc, thì bây giờ mình cũng ăn bọc, nếu mình không có chịu ăn đũa hay ăn muỗng, mà sư Đức Phật cũng biết xài mấy này, sử dụng mấy thứ này, thì mình cũng y hệt như vậy. Nó ví dụ như thế, thì cái đó nó không ăn nhầm gì với lại cái Đức Phật làm sao mình làm vậy. Nó ăn nhầm đến cái tinh thần đó. Mà cái tinh thần Đức Phật làm sao mình làm vậy là chính là cái tinh thần là Đức Phật làm cái gì cũng nghĩ cho chúng sinh. Và như vậy, vì vậy mình cũng làm cái gì cũng nghĩ cho mọi người. Thì đó mới là cái chữ mà là Đức Phật làm sao tôi làm vậy. Và Đức Phật nói sao tôi nói vậy. Tức là không phải là cả ngày mình bảo chữ chết những cái câu nói của hiện đại hay những cái việc làm của hiện đại, thì giữa Đức Phật đâu có làm, đâu có nói. Đó. Thế thì mình cũng cứ nói như vậy, mình chỉ nói đúng những lời Đức Phật nói, mà những lời Đức Phật nói là những lời trong kinh ghi. Cho nên mình mở miệng ra là Đức Phật có nói, xong rồi đúng cái từ của Đức Phật nói thôi, còn mình không có dám nói một cái gì khác, không dám có một cái hành động gì khác, nó ví dụ như thế. Thế thì mình phải hiểu rằng là Đức Phật nói là nói những gì. Đấy, Ngài nói những gì mà làm sao Ngài nói ra mà người ta giác ngộ. Ngài nói ra mà làm sao mà không có hại cho kẻ khác. Ngài nói ra làm thế nào mà để đưa đến cái sự an lạc cho kẻ khác. Đó là những lời mà Ngài nói. Còn những lời nào mà thiết yếu nói ra mà không đem đến cái sự an lạc cho kẻ khác, những lời nói hí luận hay những lời nói vui chơi, những lời nói không có mang lại một cái gì gọi là lợi lạc cho con người thực sự, thì Đức Phật cũng nói. Thế vậy thì bây giờ mình cũng chỉ nói, và mình cũng nói theo chiều hướng như vậy. Đó là nói những gì Đức Phật đã nói, chứ không phải là cứ đúng chữ, đúng từ, đúng mô Đức Phật đã sử dụng rập như vậy mới là đúng cái nghĩa là Đức Phật nói gì tôi nói đó. Thế thì hễ cứ mình nói theo tinh thần như vậy nó, thì đó là tinh thần của Đức Phật. Thế Đức Phật suy nghĩ cũng vậy. Thời đó Đức Phật suy nghĩ là Đức Phật suy nghĩ sao? Suy nghĩ cho những nhân vật thời bây giờ. Mà như vậy thì không phải là bây giờ mình cả ngày mình cứ ngồi mình suy nghĩ về Mục Kiền Liên, cái Xá Lợi Phất, đó là mình suy nghĩ hệt như Đức Phật đã suy nghĩ. Và mình bảo là chả, bây giờ mình đâu có thể nào mà đổ anh Hữu, là bởi vì anh Hữu ở đó Đức Phật bao giờ nghĩ đến hết ạ. Thế nên mình phải nghĩ đến cái gì giống hệt như vậy, không phải. Cho nên đôi khi nghĩ khác mà là nghĩ giống. Mà đôi khi nghĩ rập như vậy nó mà không giống. Mà không có giống tinh thần. Cho nên mới có cái cách làm khác nhưng mà đều đạt được một cái lợi lạc giống nhau. Chẳng hạn như qua cái câu chuyện mà cái anh có một anh nho sinh đó, và mình nhà nho thì xưa thì họ tôn thờ thầy Khổng vô cùng, hay là tôn thờ những vị thánh nhân ở trong nho. Thánh nhân ở trong nho cũng có những cái mà cũng có những cái tư cách đó là do nơi cái giới đức mà ra. Cái đức hạnh với cái mà cái đức hạnh đó nó dựa trên quan điểm là giới mà thành. Thế là người nào có giới hạnh nhiều á thì người đó có cái đức cao. Người nào có cái đức cao đó thì gọi là cái tư cách cao thượng. Mà thánh nhân thời xưa, thánh nhân của thế gian Pháp, tức là của Khổng, đạo Khổng ngày xưa, là khi nào cũng chuộng đến cái tư cách làm người. Cho nên khi nào cũng nghĩ rằng là phải làm một con người cho xứng đáng con người. Chứ có rất nhiều người mà không có tư cách của con người tí nào hết á. Chứ không phải là mình cứ đã có cái thân người như vậy có nghĩa rằng là mình có tư cách của con người. Chưa hẳn. Lại có nhiều người, rất nhiều người, cái nghĩa, cái từ bi, cái tình thương, hay là cái nghĩ cho thiên hạ, nó còn thua một con vật nữa. Chẳng hạn như mình có thể xem nhiều cái phóng sự mà họ quay được, họ chiếu, mà tôi cũng nhìn thấy ở trên truyền hình bên Tây nó chiếu. Mà có một con cá sấu á, nó tát một con nai tới bờ sông uống nước, mà phóng sự nó quay thật 100%. Nó tát một con nai lôi xuống dưới sông để ăn, và con nai nó vùng vẫy không được nữa rồi, bị kéo dưới sông. Mà một con trâu nước nó xuất hiện, nó tấn công cái con cá sấu. Con cá sấu phải bỏ con nai ra chạy, rồi con trâu nước nó kéo con nai lên bờ, nó cứu. Đó. Nó cứu mà thật 100%, nó quay. Chứ không phải rằng là nó đóng cinema, nó không phải, đó chỉ là những cái document về thiên nhiên, về loài vật. Nhưng mà nó chiếu như vậy. Hay là có một lần tôi chứng kiến bà cụ tôi, bà đi mua chim về, bà phóng sinh ở bên hồ còn Việt Nam. phóng sinh thả ra trong đó có một con chim nó yếu, cánh nó bị cắt, nó bay không được. Nó bay không được, mấy con chim khác bay, nó bay không được, thả nó ra nó rơi dưới đất. Mà nó bay không được, bà cụ nó sợ mèo ăn mất. Bà mới lấy nó bỏ lại trong lồng, rồi nuôi nó để cho nó bay được. Mà khi nuôi nó như vậy, nó cả ngày cứ có một con chim, không biết có phải là thân bằng quyến thuộc thì nó không biết, nhưng mà cái con nó cứ bay đến, nó cứ lờn vờn ở trước cái lồng, nó nhảy tới nhảy lui trước cái lồng ấy. Ngày nào cũng như ngày nào vậy, nó kêu, nó la, nó nhảy tới nhảy lui trước cái lồng, cho đến khi mà bà cụ thả ra cái con chim kia nó bay được, thì nó với con chim nọ bay với nhau mất, thì con chim không bao giờ nó đến cái lồng nữa hết, mà nó cứ lờn vờn, nó nhảy tới nhảy lui, nhảy tới nhảy lui như là muốn cứu, muốn kêu cầu, muốn gì á. Đó là những cái à, tôi nhìn thấy. Thế thì ví dụ như người ta bảo đến con thú cũng vậy, nó như thế, là con chim uyên ương người ta mới đặt tên cho một đôi bạn mà nam nữ người ta hay gọi là một đôi uyên ương. Mà tại sao vậy? Bởi vì con uyên là con trống, con ương là con mái, mà hai con cái loại chim nó ấy, một con chết thì con kia nó ở giá suốt đời. Bởi vì vậy mà người Tàu người ta mới đặt cho một cặp mà vợ chồng hay một đôi lứa thì họ đặt là đôi uyên ương, là vì vậy. Thế thì nếu nói đến cái nghĩa hay là nói đến cái gì, hay người ta có những cách, người ta bảo là một con ngựa đau cả Tàu không ăn cỏ, một con ngựa ở trong chuồng nó bị đau bị ốm cả một bầy ngựa kia nó ăn. Thế thì chưa hẳn con người mà đã có cái nghĩa hơn con vật. Hồi xưa người Tàu họ cũng tin một cái đó lắm, họ bảo là cứu vật vật trả ơn, mà cứu nhân nhân trả oán, này luôn luôn như thế. Họ cũng thường nói như vậy. Thế thì vì vậy mà họ mới bảo là để xây dựng cho cái cuộc đời này nó được an vui, nó được ích lợi, nó được sung sướng, thì tất nhiên mọi người nó đều cũng phải làm thế nào mà phát sinh cái tính lương thiện, tức đừng chiếm đoạt của người khác thì người khác được an vui, người khác cũng bị cái đau khổ, bị giành giật. Khi không có cái tâm tư chiếm đoạt, không có cái tâm tư mà tranh hơn người khác, thì mọi người xung quanh được yên ổn với cái người đó, chắc chắn như vậy. Và lại cộng thêm, nếu lại có tinh thần là không những là muốn chiếm đoạt của người ta, còn có thể giúp đỡ người ta và ban bố cho người ta những cái gì người ta thiếu nữa, thì người ta không những là không bị đau khổ mà còn được sung sướng. Tức là không những không bị gieo khổ đến mà còn được cho vui. Thế thì khi với cái tinh thần đó mà nó cao tột lên, thì Đức Phật gọi là phát sinh được cái tinh thần từ bi đúng nghĩa. Tức là từ là cái sự mà làm sao cho người ta được vui, bi là cái chuyện làm sao cho người ta đừng khổ. Tức là không phải chỉ làm đừng khổ mà còn phải làm cho người ta vui nữa. Thế tinh thần thánh nhân hồi xưa cũng chủ trương cho là một cái xã hội nếu mà nó muốn được sung sướng, muốn được an lạc, thì trước hết con người là những cái phần tử đóng góp, tập thể con người nó tạo nên một cái xã hội. Cái xã hội nó có rối ren, nó có hư hỏng, nó là tại những thành phần của con người trong đó rối ren và hư hỏng, chứ xã hội nó có lỗi gì hết. Thế mình bảo một cái xã hội giờ nó băng hoại quá, mình cần phải làm một cuộc cách mạng sửa đổi xã hội, thì mình nghĩ kỹ xem cách mạng nào để sửa đổi xã hội được, nếu không ngoài cái tinh thần rằng là mỗi người phải tự sửa. Chứ xã hội có gì để sửa? Không phải cái lề lối này lề lối khác, mà chỉ là mỗi con người đừng có tham lam, đừng có tham sân si, đừng có hại ai, đừng có tranh giành, ý thức được chuyện như vậy, thì tự nhiên trong mỗi tập thể, mỗi người như vậy, nó đều mang cái tinh thần của cái chuyện là không chiếm đoạt của người mà còn giúp đỡ người nữa. Nếu mỗi một cá nhân mang tinh thần như vậy, thì cái tập thể mà gom người, tập thể tổng hợp bởi những cá nhân như vậy, tập thể nó tự nhiên nó an lạc, thì nó sẽ trở thành một xã hội thù thắng, an lạc và siêu việt, hòa bình nữa. Còn làm gì khác hơn thay đổi cái lề nếp, hay là thay đổi cái đời sống, hay thay đổi cái vật giá, hay thay đổi một cái gì, nó cũng chỉ là những cái chuyện bên lề, chuyện bên ngoài. Và cái giềng mối nhất, cái hạt nhân chính yếu nhất vẫn là con người. Chỉ có con người sửa đổi được, con người tạo ra. Cũng cái xã hội đó, cũng không khí này, cũng mặt đất này, mà có cái thời, cũng với không khí này và mặt đất này mà có thời hòa bình, mà có thời chiến tranh. Có phải không khí làm nên chiến tranh không? Hay có phải đất làm nên chiến tranh không? Với cái thời chiến tranh thì cái lỗi đó là do đâu? Con người. Nhưng mà cũng với cái không khí này và với cái mảnh đất này mà có thời hòa bình, Có phải không khí hay là mảnh đất của thời hòa bình khác với lại không khí và mảnh đất của thời chiến tranh đâu khác? Khác chăng là khác cái tâm ý con người. Thời nào mà có một Hitler xuất hiện, thời đó cũng có thể có chiến tranh. Nhưng mà thời nào mà không vắng mặt những tay đó, thì thời đó nó có thể yên được. Cho nên chính con người à, chứ không phải là không phải là một cái gì khác, không phải là cầu tìm cái gì ở đâu nữa, mà chính là chính cái vấn đề quan trọng nó vẫn là ở nơi mỗi một cá nhân, mỗi một con người. Mỗi một con người mà nó thành ra cái thời đại đó. Nếu một cái thời đại con người ta nó xu hướng tới cái chuyện mà cái chuyện lợi lạc cho mọi người, cái chuyện lấy đức hạnh làm đầu á, thì thời đó chắc chắn là hòa bình. Và với một cái thời đại người ta phủ nhận cái đó mà người ta nghĩ đến cái chuyện manh mung là trên hết. Anh nào mà đắc lợi thì anh đó là được cung kính trong cái xã hội đó, thì mình biết ngay là cái thời đại đó thời đại rối loạn vô cùng, rối ren vô cùng. Với thời đại mà người ta tranh nhau á bằng cái lợi thì thời đại đó rối ren. Cho nên chính vì vậy mà khi vua nhà Lương hỏi thầy Mạnh Tử mà hỏi rằng là Khanh là một bậc thánh nhân, vậy thì Khanh có cách nào giúp cho xứ sở của ta, tại vì Mạnh Tử là người nước Lương, làm sao giúp cho người nước ta được lợi không? Mạnh Tử nói với vua là nếu mà đại vương muốn lợi á thì đừng bao giờ đề cập đến chữ lợi, đừng bao giờ hỏi cách để làm lợi cho đất nước. Mạnh Tử hỏi tại sao, vua hỏi tại sao vậy, sao kỳ ấy. Mạnh Tử đáp là đại vương thử nghĩ xem, nếu mà cả một cái nước này người nào cũng nghĩ tới lợi hết á, thì cái nước này sẽ là cái nước bất ổn vô cùng. Thử nghĩ xem, người nghèo cũng muốn lợi, người giàu cũng muốn lợi. Người nghèo muốn lợi cho nên dễ làm loạn, dễ sinh trộm cướp. Người giàu muốn lợi cho nên người giàu dễ sinh tham tâm và bóc lột. Vua quan cũng đều muốn lợi, quan muốn lợi cho nên tham ô, tham nhũng và nịnh bợ, và không có dám làm theo cái lẽ phải. Vua muốn lợi cho nên vua thường hay nghe những kẻ gian, và vua thường hay sinh sự với lại mọi xứ sở khác. Mà một khi một cái xứ sở mà từ trên, từ vua cho đến trí dân, kẻ nào cũng lấy lợi làm đầu, làm cái tiền đề trong cái ý nghĩ tư tưởng của mình, thì đất nước nó phải loạn thôi. Thành ra cái khi mà ai cũng nghĩ tới lợi á, thì bây giờ ai cũng bất lợi, ai cũng thất lợi. Lúc đó người nghèo sẽ thất lợi đối với người giàu, vì người giàu ham lợi cho nên thích bóc lột. Và người giàu cũng sẽ thất lợi đối với người nghèo, là bởi vì sẽ sợ người nghèo giết mình đi cướp của. Vua quan gì cũng vậy, sợ bất lợi hết mà. Vua cũng sẽ sợ bất lợi là bởi vì quan vì ham lợi có thể giết vua. Và như vậy thì không ai tin ai, không ai giúp ai được hết ạ. Vậy khi họ ham lợi, đời nào họ giúp người nào? Bởi vì giúp là mất lợi, mà chỉ đoạt thì mới có lợi, còn giúp thì mình phải bớt đi chứ. Anh ra làm gì có lợi trong cái chuyện giúp? Vậy khi mình nghĩ có lợi thì trở lại thành là bất lợi. Thế thì với cái tinh thần như thế, với cái tinh thần như vậy mà thanh nhân của thời xưa, khi mà bên Trung Hoa chưa biết đến Phật pháp, thì họ chỉ chịu chủ trương là làm thế nào cho con người có thật đầy đủ cái tư cách cao thượng của mình. Và cái tư cách cao thượng đó chính là cái nhân bản, cái nhân tính, cái làm nhân. Cho nên chính vì vậy mà họ mới nêu cao chữ nhân, nhân nghĩa lễ trí tín, nhân đứng đầu. Cái nhân là cái đứng đầu ấy, cái yếu tố đó. Tức là phải trở thành một con người xứng đáng là một con người cái hẳn. Thì bây giờ nó mới có lợi lạc đến cho mọi người. Cho nên trên quan điểm, từ quan điểm trong xã hội, giáo dục, trong chính trị thì cũng lấy quan điểm làm đầu hết. Đây là quan điểm là tu thân, tức là phát huy cái nhân tính ở trong nơi mình. Tu thân rồi mới tề gia, rồi mới trị quốc, rồi mới bình thiên hạ. Thân không tu mà trị quốc là chí nguy cho cái xứ sở đó. Bởi vì một cái anh mà có tham vọng mà anh đó lại cầm đầu cái xứ sở, thì anh đó nó sẽ làm xứ sở nó tan nát. Bởi nó nghĩ tư sở nó như một tài sản của nó. Thế cho nên Mạc Tử bảo con người ta nó vô lương tâm cho đến độ, chẳng hạn bây giờ đưa cho anh một con heo, bảo anh về chứ anh làm thịt con heo này giùm tôi, anh từ chối, không được đâu, tôi làm không được. Hỏi tại sao? Thế mà tôi xưa nay anh có biết làm heo, không biết giết heo. Tôi giết heo hư hết của anh, sao hư heo của anh hết. tôi làm bệnh bà hỏng hết xong, anh không được như ý xong, rồi mình đưa mảnh vải, mình bảo vậy chứ anh may tôi cái áo, họ cũng từ chối, không được đâu tôi may được, hỏi sao tôi không biết may áo, anh đưa tôi cái miếng vải để tôi may, tầm bệnh bà hỏng vải của anh mà anh cũng có áo mặc nữa, ha, tức là họ tiếc cái vải, tiếc con heo, họ sợ làm hư, họ từ chối, họ không giúp mình được, họ không làm, tại vì họ không biết làm thiệt. Nhưng nếu mình đưa cái đất nước đó cho họ, mình bảo anh cai trị đi, thì chẳng có người nào mà từ chối, bảo là thôi tôi ấy đâu, tôi làm tầm bệnh bà hỏng hết đất nước, nhưng anh nào ông chụp cũng làm hết á. Thế như vậy thì anh coi cái đất nước còn thua con heo, còn thua miếng vải. Thế thì ông Mạnh nói như vậy. Thế thì khi đó thì mình phải thử xem cái nhân nó của mình có đầy đủ ở trong mình không, mình có thể làm lợi thực sự cho mọi người không. Tại vì khi mình cầm đầu mọi người không phải để mình hưởng thụ, mà mình cầm đầu mọi người là để làm thế nào mình có thể ban bố đến cho mọi người tất cả cái lợi mà riêng mình không lợi, và chỉ lấy cái lợi cho lấy lợi của thiên hạ làm lợi cho mình, thì đó mới là tư cách lãnh đạo. Thế thì khi một khi mà con người ta có được một tay lãnh đạo mà hiểu biết theo đúng tinh thần như vậy á, thì con người ta mới có thể có hạnh phúc. Còn tiếc thay là mình thấy lãnh đạo trên thế giới thì 10 người thì có, mình có tìm được ai mà có nổi cái tinh thần như vậy không? Hay là đa số chỉ đều nghĩ rằng là lãnh đạo là để cho thiên hạ phải nể sợ, phải phục vụ mình, phải nghe lãnh đạo, mà có bao giờ nghĩ được là lãnh đạo chính là làm thế nào cho mọi người có lợi ích, và riêng mình lấy cái lợi ích của thiên hạ là mình. Cho nên ngay từ đạo Lão cho đến đạo Khổng đều chủ trương rằng là trước thiên hạ sau mới mình, luôn luôn như vậy. Tức khi nào phải nhồi cho mình có một cái tinh thần như vậy, khi có cái tinh thần như vậy thì mình có làm lãnh đạo to lãnh đạo nhỏ gì thì tập thể to tập thể nhỏ gì cũng có cái lợi ích. Mà nếu không như vậy thì bây giờ nó chỉ trở thành một cái tập thể của mafia, của một cái băng đảng này và của một cái băng đảng kia, và nó không hơn kém gì hết. Thế thì chính với cái tinh thần rằng là, cái tinh thần rằng là thánh nhân nêu cao cái tính cách của chữ nhân như vậy, của nhân như vậy là để làm sao cho chính mình cũng có cái lợi, mà chính mọi người cũng có cái lợi. Tại sao vậy? Tại vì cái mà mình có thể đem đến lợi cho mọi người mà riêng mình không lợi, nhưng mà chính đó mới là lợi lớn, chính đó mới lợi lớn. Như lời Mạnh Tử nói tiếp, Mạnh Tử bảo là công hầu khanh tướng đều là những cái, ông hầu khanh tướng đều chỉ là những cái chức mà vua ban cho mình, thiên hạ ban cho mình. Những cái chức đó vua ban, thiên hạ ban, thì thiên hạ có thể, vua và thiên hạ có thể đoạt đi được của mình. Cái gì mà ai cho mình được thì người ta có thể lấy lại được. Như vậy thì cái chức mà của người phong đó, cái chức đó không chắc, mà cái chức của trời cho, cái chức đó mới chắc. Mà cái chức của trời cho là cái gì? Là cái đức hạnh cao thượng ở nơi mình. Cái đức hạnh nó cao thượng ở nơi mình, chẳng phải ai ban cho mình hết, mà chính ở tự nơi mình có, tự nơi mình phát sinh. Mà người nào cũng có được cái yếu tố là có thể phát sinh được cái đức hạnh đấy, người nào cũng có thể làm được hết. Chỉ có điều rằng là mình có thể vượt qua khỏi cái tham lam, cái thấy thiện cận của mình không, để mình có thể thực hiện được cái đức hạnh đó. Chứ đức hạnh đó, cái tinh thần mà phục vụ cho người khác, mà hy sinh cho người khác, mà giúp người khác, không một người nào trên thế gian này thiếu nó hết. Người nào cũng có nó ở nơi và có khả năng làm được hết, chỉ tại không chịu làm, không dám làm, là do bởi vì những cái ích kỷ, những cái tham lam của mình.